Liệu trai trí dị trừ sinh. Sư môn phong nghĩa cảm bình sinh, hiếu học lân tài lưỡng dục tình. Từ thị từ văn đồng cốt nhục, báo ân nguyên bất vấn u minh. Huyện Thuận Thiên, tỉnh Hà Bắc, có núi Nùng Sơn. Trên núi có chùa Chánh Đô. Trong huyện lại có thương gia họ Trần, rất giàu có, mở một cửa tiệm lớn ở chợ huyện. Trần ông góa vợ, có con trai tên là Quân, mới đậu cử nhân. Trần Quân mới thuật chuyện như vậy. Trước kia, nhà sư chủ trì Chánh Đô mở lớp dạy học, thu học phí vào cuối tháng. Dân chúng trong vùng cho con lên theo học rất đông. Trần ông cũng cho con lên theo học. Trong đám học trò có một nho sinh vừa giỏi lại vừa chăm, được nhà sư cho cư ngụ ngay trong chùa. Trần Quân ưa thích nho sinh ấy lắm, muốn đường kết bạn. Một hôm Trần Quân tới gần làm quen mới nói: đệ họ Trần, huynh họ chi? Nho sinh đáp: đệ họ Chử. Phải chăng quê huynh cũng ở vùng này? Chẳng phải, quê đệ ở huyện Đông Sơn, tỉnh Chiết Giang cơ. Vì hợp tính nhau, chẳng bao lâu hai người trở thành bạn thân. Cuối năm, học trò ở xa đều xin phép về quê ăn Tết, duy có Chử Sinh là không xin về. Trần Quân mới ngạc nhiên hỏi: sao huynh không xin phép về ăn Tết? Chử Sinh đáp: đường thì xa mà nhà thì nghèo, đệ không có tiền về, phải ở lại đây đi làm để kiếm tiền trả học phí chứ. Huynh có hay học khuya không?
Có, đêm nào đệ cũng thức khuya để học cho khỏi uổng phí, vì kiếm tiền vất vả lắm. Thời gian đệ học trong 2 ngày có thể nói bằng thời gian các bạn đồng môn học trong 3 ngày.
Trần Quân cảm phục lắm nói: đệ muốn xin phép gia nghiêm cho lên đây ở chung với huynh để học, huynh có chịu không?
Chử Sinh lắc đầu nói: không nên, nhà sư chùa này văn chương dở lắm, chẳng đáng làm thầy mình lâu đâu. Ở Chiết Giang, vùng quê đệ, có vị túc nho văn chương giỏi lắm, đáng làm thầy mình. Tiên sinh sang vùng này kinh doanh, xong vì còn thiếu vốn nên tạm thời phải mở lớp dạy học ở cửa phụ thành, nhận học trò nội trú. Hết tháng này đệ sẽ xin thôi học ở đây để sang đó xin theo học. Huynh cũng nên sang đó mà xin theo học.
Ai thế? Là Lã tiên sinh đấy.
Trần Quân bèn về xin cha cho mình tới nội trú ở nhà Lã tiên sinh. Trần ông nghe chuyện mới chấp nhận. Cuối tháng, hai người trang trải xong học phí cho nhà sư rồi rủ nhau tới nhà Lã tiên sinh xin nội trú để theo học. Tiên sinh nhận lời cho hai người ở chung một phòng. Hai người bèn dọn tới ở nhà thầy. Ban ngày cùng học một bàn, ban đêm cùng nằm một giường. Chử Sinh học rất thông minh, lướt mắt đọc một lần là nhớ, lắng tai nghe một lượt là thông, nên được thầy rất nể trọng. Đến tháng sau, một hôm Chử Sinh xin thầy cho mình về quê thăm nhà ít bữa. Trần Quân lấy làm lạ, vì thấy trước kia khi còn ở chùa chẳng bao giờ Chử Sinh xin về quê thăm nhà, mà bây giờ mới tới đây học được có một tháng đã xin về rồi. Đến 10 ngày sau, thấy Chử Sinh chưa trở lại nhà thầy, Trần Quân càng lấy làm lạ. Hôm sau, Trần Quân có việc phải lên chùa Thiên Ninh, tình cờ thấy Chử Sinh đang ngồi làm diêm ở hành lang chùa. Trần Quân mới kinh ngạc, vội chạy tới hỏi: sao huynh lại nghỉ học? Thấy bạn tới, Chử Sinh tỏ vẻ ngượng ngùng, đứng dậy nắm tay bạn, nhìn thẳng vào mắt hồi lâu, rồi buồn bã đáp: đệ nghèo lắm, cuối tháng chẳng có học phí nạp thầy, nên phải tới đây làm diêm để kiếm tiền nộp. Nạp xong, đệ mới xin học tiếp. Trần Quân cảm khái, suy nghĩ hồi lâu, rồi nói: huynh hãy trở lại nhà thầy học đi, đệ sẽ nạp học phí cho. Chử Sinh lắc đầu hỏi: huynh lấy tiền đâu ra mà nạp cho đệ? Trần Quân đáp: đệ đã có cách, xin huynh chớ hỏi. Chử Sinh đứng suy nghĩ hồi lâu, rồi thở dài nói: nể lời huynh, đệ xin vâng. Nói xong, thu dọn đồ nghề làm diêm, đem trả lại nhà chùa. Trên đường về nhà thầy, Chử Sinh dặn: xin huynh chớ tiết lộ chuyện đệ làm diêm với thầy. Nếu thầy có hỏi tại sao đệ về thăm nhà lâu thế, thì huynh cứ nói dùm là đệ bận việc nhà. Trần Quân mới gật đầu. Hôm sau, Trần Quân về nhà, lấy trộm tiền của cha, đem tới nạp thầy, nói là tiền của Chử Sinh gửi nạp học phí. Thầy mới tưởng thực nên mới nhận. Sáng hôm sau, Trần ông kiểm soát lại sổ sách thì thấy là mình bị mất tiền. Tháng sau, Trần Quân về thăm nhà, Trần ông mới hỏi: mày có lấy trộm tiền của tao không? Trần Quân thú thực:
có ạ.
Mày lấy để làm gì?
Con lấy giúp người bạn họ Chử nạp học phí.
Sao mày ngu thế?
rồi bắt Trần Quân phải xin nghỉ học. Trừ Sinh biết chuyện, ngượng quá, cũng xin nghỉ học theo. Tiên Sinh hỏi: "Sao lại xin nghỉ học?" Trừ Sinh đáp: "Con nghèo lắm, chẳng có học phí nạp thầy, nên Trần Sinh phải lấy trộm tiền của thân phụ để nạp dùm con." Trần ông biết chuyện, bắt Trần Sinh phải xin nghỉ học rồi. Vì thế, con ngượng quá nên cũng đành xin nghỉ theo. Tiên Sinh mới mắng: "Không có tiền sao chẳng nói, bây giờ cứ ở lại đây mà học, chẳng phải nạp tiền ăn tiền ở, tiền học chi hết." Trừ Sinh im lặng chẳng đáp. Tiên Sinh bèn trả lại học phí cho Trừ Sinh, rồi đem sang hoàn lại cho Trần ông. Từ đó, Tiên Sinh coi Trừ Sinh như con ruột. Trần Quân nhớ bạn, tới lớp học mời Trừ Sinh đi uống rượu. Trừ Sinh từ chối. Trần Quân cứ cố mời, Trừ Sinh vẫn từ chối. Trần Quân rơm rớm nước mắt hỏi: "Huynh muốn tuyệt tình bạn hay sao?" Trừ Sinh thở dài đáp: "Chẳng phải thế, xong đi một lần thì thành lệ, mà thành lệ thì tốn tiền của huynh. Nếu huynh hứa rằng vài ba tháng mới rủ một lần thì đệ xin đi." Trần Quân gật đầu rồi mời đi. Trừ Sinh đành chiều bạn. Từ đó, cứ hai tháng một lần, Trần Quân lại tới lớp học mời Trừ Sinh đi uống rượu. 2 năm sau, Trần ông mất, Trần Quân được thừa hưởng gia sản lớn của cha. Làm tang lễ cho cha xong, Trần Quân tới nhà Tiên Sinh xin theo học lại. Tiên Sinh mới hỏi: "Có gia sản lớn, còn xin theo học làm chi?" "Xin theo học để biết thêm nghĩa lý." Tiên Sinh nghe vậy mừng rỡ, bèn cho theo học. Tuy nhiên, vì bỏ học đã 2 năm, nên so với Trừ Sinh, chữ nghĩa quan trường của Trần Quân thua sút lắm. Nửa năm sau, thân mẫu của Tiên Sinh mất ở Chiết Giang. Trưởng nam Tiên Sinh là Lã Huỳnh bèn lên đường tới Hà Bắc rước cha về quê làm tang lễ cho bà nội. Vì nghèo quá, Lã Huỳnh phải đi ăn xin ở dọc đường để tìm tới lớp học của cha. Được tin mẫu thân thầy mất, học trò bảo nhau góp tiền phúng điếu và biếu thầy lộ phí về quê. Trần Quân góp nhiều gấp đôi. Trừ Sinh không có tiền góp, cứ rơm rớm nước mắt thở dài. Trần Quân an ủi: "Đệ đã góp cả phần của huynh rồi." Trước khi từ biệt đám học trò, Tiên Sinh gọi riêng Trần Quân ra một nơi mà bảo: "Học thầy chẳng tày học bạn, mời Trừ Sinh về nhà mà học." Trần Quân đáp: "Xin vâng ạ." Tiên Sinh đi rồi, Trần Quân liền mời Trừ Sinh về nhà mình ở, dạy mình học. Trừ Sinh ưng thuận. Chẳng bao lâu, Trần Quân được nhận vào học ở trường huyện. Đến năm sau, triều đình mở khoa thi hương ở Hà Bắc từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 8. Trần Quân rủ Trừ Sinh: "Ta cùng đi thi, huynh nghĩ thế nào?" Trừ Sinh đáp: "Đệ chẳng cầu công danh thì đi thi để làm chi?" Trần Quân nói: "Văn chương của đệ kém lắm, đi thi một mình, không người giúp đỡ, khó lòng mà đậu được." Trừ Sinh nói: "Nếu thế thì để đệ đi thi dùm cho." Trần Quân nói: "Làm sao mà thi dùm được? Quan trường mà biết thì cả hai cùng bị ngồi tù." Trừ Sinh nói: "Chẳng sao đâu, đệ đã có cách." Trần Quân mới hỏi: "Cách nào?" Trừ Sinh lắc đầu đáp: "Xin đừng hỏi, cứ để từ từ rồi sẽ rõ." Sáng ngày mùng 10 tháng 8, Trừ Sinh dậy sớm ra khỏi nhà. Lát sau trở về dắt theo một khách lạ, giới thiệu với Trần Quân: "Đây là Lưu Ca, Quý Thiên Nhược, biểu huynh của đệ, nhà ở gần đây. Hôm nay đệ đi thi dùm huynh nên đến nhờ Lưu Ca đến đây dắt huynh về nhà Lưu Ca chơi. Năm hôm nữa khi trường thi đóng cửa, Lưu Ca sẽ đưa huynh về. Huynh đừng có lo chi tới chuyện thi cử cả, cứ an tâm mà ở lại chơi với Lưu Ca." Trần Quân gật đầu rồi đi theo Thiên Nhược. Hai người vừa bước ra khỏi cổng thì chợt Trừ Sinh tất tửa chạy theo gọi: "Trần huynh, hãy chờ đệ dặn điều này." Trần Quân vội đứng lại, Thiên Nhược cũng đứng lại theo. Trừ Sinh chạy tới nắm lấy ống tay áo của Trần Quân mà kéo lại, làm cho Trần Quân ngã dúi xuống đất. Thiên Nhược vội đỡ Trần Quân dậy rồi nói với Trừ Sinh: "Hiền đệ cứ đi về đi, để Ngu Ca dặn lại cho Trần huynh cho." Trừ Sinh bèn quay về. Trần Quân hỏi Thiên Nhược: "Trừ huynh muốn dặn đệ điều chi?" Thiên Nhược chỉ mỉm cười không đáp. Thấy thế, Trần Quân cũng thôi không hỏi nữa, tiếp tục đi theo Thiên Nhược. Tới nhà Thiên Nhược, Trần Quân thấy trong nhà chỉ có một tiểu đồng, chứ chẳng có đàn bà con gái. Thiên Nhược sai tiểu đồng đi dọn một phòng riêng cho Trần Quân rồi bày tiệc rượu. Sau khi yến ẩm, Thiên Nhược dắt Trần Quân đi ngoạn cảnh ở quanh vùng. Hôm sau, đang ngồi đàm đạo với Trần Quân, Thiên Nhược mới hỏi: "Ở gần đây có hoa viên nhà Lý Hoàng Thân đẹp nổi tiếng, huynh có biết không?" Trần Quân đáp: "Đệ có nghe nói, song chưa tới bao giờ."
"Có cái viện Mai Hoa cũng nổi tiếng, huynh có biết không?"
"Đệ cũng nghe nói, song cũng chưa tới bao giờ. Tuy nhiên, đệ có quen với một kỹ nữ ở trong viện."
"Sao huynh chưa tới kỹ viện mà lại quen với kỹ nữ ở trong đó?"
"Vì trước kia, đệ được bạn bè giới thiệu, rồi dẫn tới nhà riêng của kỹ nữ ấy để nghe ca hát và sướng họa."
"Ai thế?"
"Là Lý Át Vân."
"Huynh thấy Át Vân thế nào?"
"Đệ thấy Át Vân ca hát đã hay mà sướng họa lại giỏi, chẳng hổ danh là đệ nhất kỹ nữ ở vùng này."
4 hôm sau, nhằm Tết Trung Thu, Thiên Nhược mới nói: "Chiều nay Tết Trung Thu, nhà Lý Hoàng Thân sẽ mở cổng hoa viên cho du khách vào coi. Ta cũng nên bắt chước du khách, đem chút rượu vào, vừa uống vừa thưởng hoa cho đỡ buồn. Lúc nào chán, huynh cứ nói, đệ sẽ đưa về."
Trần Quân ưng thuận.
Thiên Nhược bảo Tiểu Đồng đem rượu với chén theo. Tới nơi, thấy du khách đông quá, Trần Quân còn đang tìm cách chen chân, thì chợt thấy Thiên Nhược nắm tay mình kéo vào vườn. Tới hồ sen, Thiên Nhược dắt Trần Quân đến gốc liễu, rồi dắt xuống ngồi trên chiếc thuyền nhỏ neo ở cạnh bờ. Tiểu Đồng theo sát hai người. Thiên Nhược bảo Tiểu Đồng lấy chén rót rượu. Thiên Nhược mời Trần Quân đối ẩm với mình. Rượu mới được vài tuần, bỗng Thiên Nhược nói với Tiểu Đồng:
"Thầy nghe nói kỹ viện Mai Hoa mới mộ được một kỹ nữ nổi danh. Con thử hỏi tới xem hiện thời cô có mặt trong viện không. Nếu có, con cứ nói với viện chủ rằng thầy muốn xin cho cô ấy được theo con về đây một lát."
Tiểu Đồng vâng dạ rồi chạy đi ngay. Lát sau, Tiểu Đồng trở về dắt theo một kỹ nữ. Thấy kỹ nữ chính là Át Vân, Trần Quân vội đứng dậy chào. Át Vân có vẻ mặt rầu rầu, chỉ khẽ gật đầu chào lại. Thấy Át Vân chẳng vồn vã như xưa, Trần Quân lấy làm lạ. Thiên Nhược bèn bảo Át Vân ngồi xuống ghế cạnh hai người rồi mới nói:
"Bữa này ta có vị khách quý tới đây thăm, nàng hãy hát cho nghe một khúc."
Át Vân khẽ đáp: "Xin vâng." Rồi cất tiếng hát khúc Vĩnh Biệt, giọng hát thê lương.
Trần Quân chẳng vui nói: "Hôm nay là Tết Trung Thu vui vẻ, chúng tôi tới đây để thưởng hoa, chứ có phải để tự tang lễ đâu, mà nàng lại hát khúc sầu buồn ấy."
"Tôi chắc Lưu huynh đây cũng cùng một ý như tôi."
Thiên Nhược chẳng nói chi, còn Át Vân chỉ gượng mỉm cười nói:
"Xin cố nhân thứ lỗi cho."
Rồi đứng dậy, cố lấy vẻ mặt vui tươi, cất tiếng hát khúc diễm tình. Thấy thế, Trần Quân vui lắm, cũng đứng dậy, cầm tay Át Vân nói:
"Lần trước gặp nàng, được nghe nàng hát khúc giặt khăn bên suối, tôi có thuộc lòng, nhưng vì lâu rồi nên đã quên hết. Bây giờ nàng có thể hát lại khúc ấy cho nghe một lần nữa được chăng?"
Át Vân gật đầu, sửa giọng rồi hát:
"Trong đầy nước mắt đứng soi gương, thấp thoáng trong dòng bóng mỹ nương, cúi xuống ngắm nhìn đôi gót nhỏ, gượng cười đôi má lúm đồng tiền, tay áo gạt ngang lau nước mắt, sợ người trông thấy lại bi thương."
Trần Quân vui lắm, nhầm thuộc lòng khúc ấy. Thiên Nhược bèn sai Tiểu Đồng lấy tiền trả cho Át Vân, rồi dắt trở về kỹ viện.
Át Vân đi rồi, Thiên Nhược quay qua nói với Trần Quân:
"Bây giờ ta hãy lên bờ coi hoa."
Rồi đứng dậy bước lên bờ. Trần Quân vội bước theo, vào một hành lang, thấy trên vách có rất nhiều thơ phú của du khách ca tụng thắng cảnh trong hoa viên. Trần Quân bỗng nổi hứng, cũng rút bút lên giá, đề lên vách một bài thơ. Khi mặt trời bắt đầu lặn, Thiên Nhược mới nói:
"Chắc giờ này thì trường thi đã đóng cửa. Thôi, để đệ đưa huynh về."
Rồi rảo bước lên đường. Trần Quân cũng vội rảo bước đi theo. Lát sau, tới cổng nhà Trần Quân, Thiên Nhược nói:
"Thôi, huynh vào nhà đi, đệ về đây."
Rồi quay người bước đi. Trần Quân nhìn theo, chớp mắt đã thấy Thiên Nhược đi xa tắp, trông chỉ còn nhỏ bằng ngón tay. Trần Quân đóng cổng, vào nhà thì thấy nhà tối om, chẳng có một bóng người. Toàn lên tiếng gọi gia nhân thắp đèn, thì chợt thấy Trừ Sinh lù lù từ ngoài sân bước vào phòng khách. Dụi mắt nhìn, thì thấy Trừ Sinh đã biến thành khách lạ. Còn đang kinh hãi, đột nhiên Trần Quân thấy khách lạ bước tới gần mình, ngã lăn xuống đất. Rồi có tiếng gia nhân gọi nhau ơi ới:
"Thắp đèn đem lên coi, công tử nhà ta đi thi về rồi."
"Chắc là công tử nghĩ bài thi mệt quá, đến bây giờ bị ngã, đang nằm hôn mê bất tỉnh trên phòng khách kia kìa."
Gia nhân vội thắp đèn đem lên, xúm nhau lại khiêng khách lạ lên giường.
Trần Quân dụi mắt nhìn thì thấy mình đang nằm trên giường, chung quanh toàn là gia nhân đứng cầm đèn. Lúc đó Trần Quân mới vỡ lẽ rằng khách lạ chính là mình chứ chẳng phải là ai khác. Trần Quân vùng dậy nhìn quanh, thấy Trừ Sinh ngồi ở mép giường.
Trần Quân vội đuổi hết gia nhân xuống nhà để mình nói chuyện với Trừ Sinh. Trừ Sinh lên tiếng: "Trước hết xin huynh hãy bình tĩnh mà nghe đệ nói, chớ có kinh hãi. Thú thực với huynh, đệ là ma chứ chẳng phải là người. Đáng lẽ đệ phải đi đầu thai từ lâu rồi, song vì cảm kích tình bạn quý báu của huynh nên đệ đã xin với Diêm Vương cho hoãn ít bữa để ở lại đi thi dùm huynh. Hôm nọ đệ kéo cho huynh ngã chúi ở ngoài cổng là cốt để đẩy huynh ra khỏi xác, nhờ Lưu Ca dắt xuống âm phủ chơi dăm ngày, còn đệ thì nhập vào xác của huynh mà đi thi dùm. Bây giờ việc thi dùm đã xong, đệ xin trả lại xác cho huynh." Trần Quân vội hỏi: "Thế huynh đi thi dùm đệ có làm được bài không?" Trừ Sinh đáp: "Chắc là được. Nếu thế thì xin huynh ở lại thêm ít lâu để đi thi hội dùm đệ." Trừ Sinh lắc đầu đáp: "Không được đâu."
"Sao vậy?"
"Vì kiếp trước huynh không tu nhân tích đức nên kiếp này phúc phận mỏng lắm, chẳng sao đậu tiến sĩ được. Và lại tới ngày đệ phải đi đầu thai rồi."
"Huynh phải đi đầu thai làm con ai?"
"Đệ cũng chưa biết, song đệ muốn được đi đầu thai làm con thầy Lã ở Chiết Giang, vì thầy đã lấy tính cha con mà đối xử với đệ."
"Muốn đi đầu thai làm con thầy thì phải làm thế nào?"
"Phải nhờ người xin Diêm Vương."
"Huynh đã nhờ ai chưa?"
"Đã nhờ rồi, đệ đã nhờ Lưu Ca, vì Lưu Ca hiện đang làm quan lớn dưới âm phủ, có quyền thế lắm."
"Đã có kết quả gì chưa?"
"Chưa, cũng chẳng biết là có được hay không."
"Thế nhưng hôm nay thì huynh vẫn ở lại đây với đệ chứ?"
"Không đâu, bây giờ đệ phải đi ngay. Tuy nhiên tối mai đệ sẽ trở lại đây lần chót để báo tin cho huynh biết về kết quả thi cử." Nói xong Trừ Sinh xăm xăm bước ra khỏi cửa. Trần Quân thấy đói kêu gia nhân bưng cơm lên cho ăn rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, Trần Quân dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ, tìm tới hoa viên nhà Lý Hoàng Thân xin vào thưởng hoa. Được người canh cổng cho vào, Trần Quân thích thẳng hành lang để xem bài thơ của mình trên vách còn hay không thì thấy có, song nét mực đã phai, tựa hồ như bị ai lấy nước kỳ cọ tẩy xóa. Lúc đó Trần Quân mới vỡ lẽ rằng hôm qua Thiên Nhược đã dắt hồn mình tới đây. Rời hoa viên, Trần Quân tìm kỹ viện Mai Hoa xin được gặp Át Vân. Mụ chủ cho biết Át Vân đã chết được 3 ngày. Lúc đó Trần Quân mới vỡ lẽ rằng ký nữ mà mình hôm qua Thiên Nhược sai Tiểu Đồng đi mời tới hoa viên chính là hồn ma của Át Vân. Trên đường về, Trần Quân cứ suy nghĩ mãi về các sự việc kỳ lạ này. Tối ấy, quả nhiên Trần Quân thấy Trừ Sinh bước vào nhà nói: "Việc đệ thi dùm huynh đã có kết quả, huynh đã đậu thủ khoa. Còn việc đệ nhờ Lưu Ca giúp cũng đã có kết quả rồi. Diêm Vương đã cho đệ đi đầu thai làm con thầy Lã ở Chiết Giang. Huynh làm ơn lấy bút son ra viết dùm 2 chữ Trừ Đỏ vào 2 bàn tay cho đệ." Trần Quân lấy bút ra viết rồi nói: "Để đệ bảo gia nhân bày tiệc rượu cho chúng ta yến ẩm đàm đạo." Trừ Sinh gạt đi nói: "Không được đâu, bây giờ đệ phải đi ngay, chẳng có thì giờ ở lại. Nếu huynh còn nhớ tới tình bạn thì sau khi đi xem bảng tân khoa hãy tới nhà thầy Lã ở Chiết Giang mà gặp đệ. Thôi, đệ phải đi đây." Trần Quân cảm động rơm rớm nước mắt, tiễn Trừ Sinh ra cổng. Tới cổng, Trần Quân thấy một người đang đứng lảng vảng ở bên ngoài, lưng đeo túi lớn. Trừ Sinh vừa bước ra cổng thì liền bị người ấy xòe bàn tay ấn vào đỉnh đầu, làm cho thân hình xẹp xuống. Khi Trừ Sinh chỉ còn bằng ngón tay, người ấy cúi xuống nhặt bỏ vào túi đeo trên lưng, buộc kín miệng rồi cất bước đi. Đầu tháng 9, Trần Quân đi xem bảng thì quả nhiên thấy mình đậu thủ khoa. Trần Quân mừng lắm, trong lòng cứ thầm cảm ơn Trừ Sinh. Tuần sau, Trần Quân sắm sửa hành trang tiền bạc, quả cáp đem đi Chiết Giang. Tới nơi hỏi thăm được nhà thầy Lã, bèn tìm tới. Thầy trò gặp nhau hàn huyên mọi nỗi, Trần Quân mới hỏi: "Thầy có khỏe không?" Tiên sinh đáp:
"Khỏe chứ."
"Vậy cô có khỏe không?"
"Khỏe, hôm qua cô vừa sanh em trai. Cô nghỉ sanh đã hơn 10 năm, bỗng năm nay lại có hoài thai."
"Em bé có khỏe không?"
"Khỏe, duy có điều 2 bàn tay cứ nắm chặt, gia nhân lực lưỡng mở cũng chẳng ra."
"Thầy để con mở 2 bàn tay của em bé xem."
"Anh có bùa phép à?"
"Con đâu có bùa phép gì, song con nghĩ là con mở được,
vì em bé là chỗ bạn thân.
Trong bàn tay của em bé thế nào cũng có 2 chữ Trừ Đỏ."
Tiên sinh lắc đầu chẳng tin, song vẫn dắt Trần Quân vào thăm đứa bé. Cả nhà cũng hùa nhau theo vào. Vừa nhìn thấy Trần Quân, Đứa bé liền xòe hai bàn tay, duỗi thẳng 10 ngón. Cả nhà cũng lấy làm lạ, xúm lại coi, thấy trong hai bàn tay đứa bé có hai chữ chữ đỏ. Cả nhà kinh hãi. Còn Trần Quân thì nhận ra đúng là bút tích của mình. Tiên sinh mới hỏi: "Sao anh lại biết rõ?" Trần Quân bèn thuật lại cho mọi người nghe chuyện chữ sinh. Thú thực là ma cũng như chuyện chữ sinh đi thi dùm. Ai cũng cho là chuyện kỳ lạ. Tiên sinh bèn đặt tên cho đứa bé là Lã Chữ. Trần Quân bèn đem tiền bạc quả cáp ra tạ thầy về việc đã dạy dỗ cho mình. Hôm sau, Trần Quân xin cáo biệt thầy để về quê, dọn nhà lên kinh đô cư ngụ, làm ăn buôn bán. 13 năm sau, đầu mùa thu, nhân chuyến lên kinh đô dự khoa thi hội. Tiên sinh đem theo cả nhà đến ở nhờ nhà Trần Quân. Khoa ấy, tiên sinh thi đậu tiến sĩ, rồi thuê nhà cư ngụ luôn ở kinh đô. Năm ấy, Lã Chữ đã 13 tuổi, học hành thông minh lắm, cuối năm lại được nhận vào học ở Quốc Tử Giám.